Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Ngày hôm qua thì ông Trump đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jae-in tại Tòa Bạch Cung. Và từ đây ông Trump cũng đã nhắc đi nhắc lại là có thể cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim sẽ bị dời lại. Và nhiều người lo ngại rằng là cuộc gặp này có thể sẽ bị đổ vỡ đó cô Thu Nga.
Yeah, nếu mà hai ông này cứ nói qua nói lại hay là ông Trump cứng rắn quá, rồi ông Kim Jong-un bây giờ thì ông Trump cũng nghi rằng ông Kim Jong-un này đi gặp ông Tập Cận Bình xong rồi thay đổi thái độ. Tuy nhiên cũng có tin nói rằng ông Kim Jong-un này ông sợ là khi mà đi gặp ông Donald Trump tại Singapore thì ông ở nhà thì người ta có thể là đảo chánh ông. Cho nên nó có nhiều cái vấn đề mà đang xảy ra cái vụ này, ai mà muốn đánh cá thì bây giờ kiếm việc đánh cá đi. Nhưng mà đúng như vậy, Tổng thống Donald Trump đã nói là hội nghị thượng đỉnh với lại lãnh tụ của Bắc Hàn Kim Jong-un dự định tổ chức ở Singapore có thể sẽ không diễn ra vào đúng vào ngày 12 tháng 6 và ngày giờ cuộc họp lịch sử có thể bị hoãn lại. Và Tổng thống Donald Trump hôm 22 tháng 5 đã gặp Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in tại Tòa Bạch Ốc để mà tham khảo ý kiến giữa lúc đang có nhiều nghi vấn về cái việc mà diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh thành công giữa Mỹ và Bắc Hàn. Và Bắc Hàn rút ra khỏi cái cuộc hòa đàm với Nam Hàn đã được ấn định vào tuần trước để phản đối những cái cuộc diễn tập quân sự chung giữa các lực lượng Mỹ và Nam Hàn đã được lên kế hoạch từ lâu. Và Bắc Hàn còn đe dọa là hủy cái cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Donald Trump và đổ lỗi cho các đòi hỏi của Mỹ là phải đòi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Và sau khi ông Kim đưa ra lời đe dọa này thì Tổng thống Trump và những viên chức khác trong Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng phủ nhận cái gọi là mô hình Libya cho tiến trình giải trừ vũ khí, một mực đòi Bắc Hàn phải từ bỏ các vũ khí nguyên tử của họ để được hưởng nhiều ưu đãi. Và theo các viên chức trong và ngoài nước Mỹ thì Tổng thống Donald Trump đã đặt câu hỏi với các phụ tá của mình và một số nhà lãnh đạo nước ngoài hỏi rằng ông có nên tiếp tục với cái kế hoạch tới Singapore để gặp ông Kim hay không. Còn Phó Tổng thống Mỹ là ông Mike Pence nói trên đài truyền hình Fox News vào tối ngày 21 tháng 5 rằng không có nghi ngờ gì là Tổng thống Trump có thể bỏ ngang cuộc hội đàm với Bắc Hàn nếu như nó không dẫn đến cái giải pháp phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ông Pence còn nói là Bình Nhưỡng không nên mưu tìm những sự nhượng bộ của phía Mỹ trong khi ông không có ý định giữ lời hứa của mình. Cho nên bây giờ chúng ta không biết rằng ông Kim Jong-un này ông có dở quẻ thật sự hay không và ông có dám là thất hứa với Tổng thống Donald Trump hay không đó Quang Hưng.
Nhưng mà có một cái điều nãy chị Thu Nga có nhắc đến là ông Trump đã từng nói là ông Kim Jong-un thay đổi hẳn cái thái độ sau khi đi qua bên tàu. Và như thế thì người ta có thể nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump nghĩ rằng là ông Tập Cận Bình đã thọc gậy bánh xe. Không có biết là nói gì với ông Kim Jong-un hoặc là hứa gì với ông Kim Jong-un để mà ông này có vẻ là đã thay đổi cái ý định của mình là có họp với lại Tổng thống Donald Trump hay không trong cái ngày 12 tháng 6. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump thì nói là cái ngày đó khó có thể thực hiện, nhưng mà chắc chắn là phải có. Bởi vì theo như là Tổng thống của Nam Hàn có nói với lại Tổng thống Donald Trump trong cái cuộc họp báo vào ngày hôm qua ngay tại Tòa Bạch Ốc, thì ông Moon có nói đó là cái số phận cũng như là tương lai của cái bán đảo Triều Tiên nó phụ thuộc vào cái cuộc họp thượng đỉnh sắp tới đây. Nói như vậy đó, nhưng mà Hoa Kỳ và Nam Hàn thì họ vẫn tiếp tục chuẩn bị cho cái cuộc họp thượng đỉnh này. Mặc dù là phía Bắc Triều Tiên cũng như là phía bên Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump cũng có bày tỏ nói rằng là không có biết là cái ngày đó có được thực hiện đúng theo như là những cái gì công bố hay không. Các giới chức của Hoa Kỳ thì nói rằng là bây giờ họ vẫn tiếp tục chuẩn bị để cái cuộc họp được thực hiện vào ngày 12 tháng 6 này tại Singapore. Và ngay cả ông Bộ trưởng Ngoại giao là ông Mike Pompeo thì ngày hôm nay thì ông sẽ xuất hiện trước một ủy ban về ngoại giao của Hạ viện để mà trình bày về cái kế hoạch của ông nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ người ta vẫn thấy được rằng đó là phía bên cái việc mà họp thì chắc chắn là cũng có những cái sự thay đổi gần đây. trong cái cuộc họp này đó thì các giới chức phân tích thì họ cũng nghĩ rằng là ông Kim thì đây là một cái cơ hội để mà có thể hội nhập vào thế giới ở bên ngoài hoặc là hội nhập với lại quốc tế. Còn đối với lại Tổng thống Donald Trump thì ông cũng đã từng nêu ra cái ý tưởng là muốn có một cái bán đảo Triều Tiên nó ổn định, và có thể nếu mà cái cuộc họp này nó được thực hiện hoặc là cái việc mà Bắc Triều Tiên xóa bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ cũng như là hỏa tuyến của họ thì có thể Tổng thống Donald Trump cũng nhận được cái giải Nobel Hòa Bình chứ không phải là không. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông Trump nói rằng là cái ngày họp 12 tháng 6 rất là khó, là bởi vì có thể là phía bên Bắc Triều Tiên, thứ nhất là cái tuần vừa rồi họ rút ra khỏi cái cuộc họp được dự trù trước với lại Nam Hàn. Rồi họ nói rằng là bởi vì phía bên Hoa Kỳ và Nam Hàn đã tập trận tại đây, nhưng mà thực sự ra thì cái cuộc tập trận này đã có từ lâu, nó đã được dự trù từ trước rồi và ai cũng biết, nhưng mà không hiểu sao thì Bắc Triều Tiên từ xưa đến giờ vẫn sợ là các cuộc họp và các cuộc tập trận giữa Nam Hàn và Bắc Hàn giống như là để mà thực tập lấn chiếm hoặc là xâm chiếm cái đất đai cũng như là cái quốc gia của họ, vậy anh Cô Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Phía chính quyền miền Bắc lúc nào cũng lo sợ các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn là diễn tập để thực hiện các cuộc xâm lược miền Bắc. Và chính ông Trump đó thì ông Trump cũng nói rằng là các cuộc tập trận này không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà kể từ sau cái chuyến thăm Bắc Kinh lần thứ hai của lãnh đạo lãnh tụ Kim Jong-un đó, thì rõ ràng ông Kim Jong-un đã có sự thay đổi. Và trong cái bài tường thuật Breaking News trong ngày hôm qua của đài CNN thì ông Trump có nói dùng cái từ là poker player nhắm vào ông Tập Cận Bình và nói rằng là chính ông Tập Cận Bình đã có những cái lời xui khiến như thế nào khiến cho ông Kim Jong-un đã thay đổi. Thì hồi tháng 3 đó, lần đầu tiên ông Kim đã có chuyến thăm đến Trung Cộng và có cuộc nói chuyện với ông Tập Cận Bình. Và đến ngày 7 tháng 5 thì ông Kim Jong-un lại một lần nữa bay đến thành phố Đại Liên để gặp ông Tập Cận Bình, và kể từ đó những cái hành động tiếp theo đã thay đổi của ông Kim Jong-un. Thí dụ như là hủy cuộc gặp với chính quyền Nam Hàn, cũng như rằng là lên tiếng chỉ trích những cái cuộc tập trận và đồng thời đe dọa hủy cả luôn cái cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump. Trong cuộc gặp với ông Moon Jae-in trong ngày hôm qua, thì ông Trump đã nói rằng có thể cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un phải bị hoãn lại, nhưng mà chắc chắn nó sẽ xảy ra. Và ông nói rằng có thể cuộc họp diễn ra muộn hơn và không ai biết được về thỏa thuận sắp tới. Nhưng mà ông Trump cho biết rằng là phía Hoa Kỳ sẵn sàng bảo đảm cho sự an toàn của ông Kim Jong-un như là một phần trong thỏa thuận phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tại vì có nhiều nguồn tin cho rằng là ông Kim Jong-un lo ngại về vấn đề an toàn cũng như về vấn đề có những cái cuộc đảo chính xảy ra tại Bắc Hàn sau khi mà ông Kim Jong-un lên đường đến Singapore để gặp gỡ ông Trump. Và bây giờ thì rõ ràng là không hiểu tại sao các chính quyền cộng sản thường lo ngại về cái vấn đề lật đổ chính quyền vậy, cô Thu Nga.
Không biết nữa. Lúc nào thì họ cũng nói rằng là ví dụ như là họ bắt những người mà có cha bất đồng chính kiến thì họ nói là âm mưu lật đổ chính quyền, thì lúc nào họ cũng sợ như vậy, không biết tại sao mà lúc nào họ cũng sợ, thì họ có cái tật gì đó thì họ mới sợ như vậy chứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta coi thử xem là cái cuộc mà gặp gỡ đó có diễn ra hay không. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump hôm 21 tháng 5 đã hối dục cái ông Trung Cộng này, cái ông mà thọc gậy, nghi ngờ rằng đang thọc gậy bánh xe đó, phải thúc giục Trung Cộng là duy trì an ninh ở biên giới với lại Bắc Hàn, và đồng thời phải gây cái sức ép với Bắc Kinh trước cái cuộc gặp mặt đang mong đợi giữa Tổng thống Donald Trump với ông Kim Jong-un vào tháng sau, nhằm thảo luận cái tiến trình phi hạt nhân hóa. Và theo hãng thông tấn Reuters thì Tổng thống Donald Trump đã viết rằng Trung Cộng phải tiếp tục mạnh mẽ siết chặt an ninh ở biên giới với Bắc Hàn cho tới khi mà đạt được một thỏa thuận. Gần đây tình hình biên giới đã trở nên lỏng lẻo hơn và số người tràn qua biên giới đã gia tăng. Và ông muốn cái điều này xảy ra và muốn Bắc Hàn trở nên rất thành công, nhưng chỉ sau khi ký hiệp định mà thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta phải chờ xem, nhưng mà rõ ràng rằng mỗi lần mà đi qua ở bên tàu thì hình như là có một cái việc gì đó xảy ra, cũng giống như là anh Việt Nam cứ mỗi lần mà muốn đi thăm Mỹ thì phải đi qua ở bên đó xin phép với lại cái anh Tàu. Nhưng bây giờ cái ông Trump thì ông có nhiều việc cũng phải đối đầu lắm. Và bây giờ cái tin cũng vẫn với FBI và những cuộc điều tra thì phe bảo thủ đã bổ nhiệm thêm công tố viên điều tra hành xử của FBI với Tổng thống Donald Trump. Và một nhóm các dân biểu bảo thủ trong đảng Cộng Hòa, trong đó có một số đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump trong Quốc hội, ngày hôm qua đã yêu cầu bổ nhiệm thêm một công tố viên đặc biệt nữa để tìm hiểu về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về nghi án thông đồng của ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Ít nhất là có 18 dân biểu đã ủng hộ một nghị quyết kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra cái mà họ gọi là hành xử không đúng của Bộ Tư pháp và FBI. Và trong nhiều tháng thì các dân biểu bảo thủ đã chỉ trích Bộ Tư pháp, FBI và cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cái sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ. Nhưng mà tiếng nói của họ càng trở nên mạnh mẽ sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng FBI có thể đã cài hoặc là tuyển một tay trong ban vận động tranh cử của ông vì mục đích chính trị. Moscow thì đã phủ nhận bất cứ cái sự can thiệp nào vào cuộc bầu cử Mỹ, và ông Trump cũng đã phủ nhận không có bất kỳ cái sự thông đồng nào giữa viên chức Nga và cuộc vận động tranh cử của ông cả. Và cái chuyện này kéo dài không biết tới bao giờ mới dứt.
Vâng, đúng như vậy. Và ngày hôm qua đó thì người ta cũng điều tra cho biết không phải là chỉ có nước Nga không thôi, mà có nhiều quốc gia khác, ngay cả Do Thái hoặc là các quốc gia Ả Rập trong khối Ả Rập ở bên Trung Đông, là họ cũng muốn có một cái sự ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử tổng thống. Lúc bây giờ thì họ thực tình là không có muốn đảng Dân Chủ được nắm cái hành pháp nữa, là bởi vì họ cũng ngán rồi, với lại có những cái quy định, có những cái đạo luật không có tốt đối với họ, cho nên là họ cũng muốn là dù rằng ai là người thắng đi chăng nữa thuộc đảng Cộng Hòa thì cũng là cái điều tốt đối với họ. Sáng ngày hôm nay thì ông cái người mà đã từng là cố vấn và là chủ tịch cho cái ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump là ông Paul Manafort, thì ông này cũng ra tòa yêu cầu một vị thẩm phán là có một cái phán quyết về có liên quan đến những cái người đã từng làm việc cho FBI và làm việc cho cái người điều tra, đặc biệt là ông Robert Mueller, đã vi phạm về cái hiến pháp của Hoa Kỳ trong cái việc lục soát cũng như là tịch thu về những cái tài sản của ông Paul Manafort. Thì cái điều này chắc chắn là vẫn còn sẽ tiếp tục xảy ra trong cái thời gian sắp tới đây mà chúng ta ngày nào cũng phải nghe. Nhưng mà trở lại Bắc Triều Tiên một chút xíu, là bởi vì ngày hôm nay là họ nói rằng là họ chuẩn bị để mà phá sập cũng như là đóng cửa một trong những cái trung tâm thử bom nguyên tử của họ. Thì sáng ngày hôm nay người ta nhìn thấy trên cái đài truyền hình là cái nhóm những cái phóng viên ngoại quốc đã bắt đầu đi bằng xe lửa vào sáng ngày hôm nay để mà chứng kiến về cái việc mà Bắc Triều Tiên tháo bỏ cái chỗ mà họ thử bom nguyên tử cũng như là hỏa tiễn. Thì người ta thấy là đã có thêm 8 phóng viên của Nam Hàn. Trước đây đó thì 8 vị này đã bị gạt bỏ, không có được cho phép qua bên Bắc Hàn để mà chứng kiến. Thì cuối cùng là Bắc Triều Tiên cũng cho phép họ đi. Nhưng mà cái khu vực này nó rất là xa, nó ở trong núi. Và phải mất tới một vài ngày nữa thì bắt đầu là mới tới nơi. Và người ta còn tùy thuộc vào cái thời tiết nữa. Cái nơi mà ông Kim Jong-un ông nói rằng là ông sẽ đóng cái khu vực này giống như là một cái khởi sự cho một cuộc họp thượng đỉnh, không có biết là có được thực hiện hay không, với lại Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un. Thì cái chiếc xe lửa này nó phải mất từ 8 cho tới 12 tiếng lái, rồi sau đó phải chạy bằng xe bus vài tiếng đồng hồ, rồi còn phải leo núi ít nhất là một tiếng đồng hồ nữa thì mới các phóng viên mới tới được. Thì khi mà ngồi trên những cái chiếc xe lửa như vậy thì các phóng viên được ngủ trong những cái toa và có những cái giường lầu như vậy, và người ta cũng thấy là những cái chiếc xe lửa như vậy thì lẽ đương nhiên là có cửa sổ, có màn cửa, nhưng mà các phóng viên được yêu cầu là chợ không có được mở cửa ngó ra ngoài trong suốt cái chuyến đi của họ. Tất cả những cái chi phí thì họ phải móc tiền túi ra, chẳng hạn như là đi xe lửa như vậy mà ông mất luôn cả 75 đồng cho cái chuyến đi về. Rồi mỗi một bữa ăn như vậy đó là phải mất tới 20 đô la. Hình như là cái món ăn này, một cái bữa ăn 20 đô la thì hơi mắc đó anh Khôi Nguyên.
Và ngay từ ban đầu đó thì các phóng viên của Nam Hàn bả không được cấp visa để mà đi qua phía, không được cấp những cái giấy tờ cần thiết để tham gia cái buổi phá hủy cái khu vực thử hạt nhân này. Nhưng mà bây giờ thì cuối cùng cũng được đi tham dự. Nhưng mà người ta nói rằng đó, không biết cái mục đích chính của ông Kim Jong-un khi mà phá hủy cái bãi thử Pyongyang này là như thế nào, mà lại mời những cái phóng viên, những không phải là những cái giới chức của cơ quan nguyên tử năng, mà là những phóng viên quốc tế. Và khi nhiều người đồn đoán rằng là ông Kim Jong-un muốn phá hủy những cái bằng chứng mà bãi thử này đã từng thử những cái vụ thử hạt nhân trong quá khứ. Và bây giờ, một khi nó đã phá hủy hoàn toàn thì sẽ không còn những cái chứng cứ liên quan. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một cái phần tin mà cũng đã gây sự chú ý cho cộng đồng thế giới trong thời gian vừa qua. Đó là tình hình liên quan đến dải Gaza giữa người Do Thái và người Palestine. Thì sáng ngày hôm nay, các hãng thông tấn đã trích lời tuyên bố của quân đội Israel cho biết rằng là không quân của Israel đã mở các chiến dịch ném bom trả đũa nhóm Hamas sau các cáo buộc nhóm này đã sử dụng các loại máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ của Israel. Và theo cơ quan quân đội của Israel, các đợt tấn công được mở ra nhằm đáp trả việc Hamas đã sử dụng các loại máy bay không người lái và các loại hỏa tiễn để mà tấn công vào một vị trí quân sự của Do Thái một ngày trước đó. Trong tuần trước thì các máy bay không kích của cơ quan không quân Israel đã không kích nhiều mục tiêu do nhóm Hamas kiểm soát tại khu vực phía bắc của dải Gaza, bao gồm nhiều cơ xưởng sản xuất hoặc là chế tạo vũ khí của lực lượng Hamas, bị cáo buộc rằng là khi lực lượng này cũng đã nổ súng vào các nhà người dân trên lãnh thổ của Israel. Tình hình bạo lực tại dải Gaza đang ngày một leo thang sau hàng loạt những cái xung đột ở khu vực biên giới giữa Palestine và Do Thái. Đỉnh điểm là vụ binh sĩ Do Thái bắn chết 60 người Palestine, làm bị thương hơn 2.400 người trong cuộc biểu tình ngày 14 tháng 5. Và đây được xem như là những cái ngày đẫm máu nhất trong cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine kể từ cuộc chiến tranh năm 2014 giữa Do Thái và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas, vốn là nhóm kiểm soát dải Gaza. Quân đội Do Thái và tổ chức Hamas đã trải qua ít nhất là 3 cuộc chiến lớn trong suốt 10 năm vừa qua. Và tình hình bây giờ khá căng thẳng và chiến sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào nếu mà đôi bên cứ liên tục pháo kích qua lại như vậy đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, cái ở nơi này là tình vẫn không yên. Vào ngày thứ ba, ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Ngoại giao Palestine là Raya Al-Maliki yêu cầu công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC mở một cuộc điều tra toàn diện về những cáo buộc mà Israel đã vi phạm nhân quyền trên lãnh thổ Palestine và nói rằng bằng chứng rất rõ ràng. Ông Maliki đã đệ trình một văn bản được gọi là referral với những bằng chứng giúp cho công tố viên tại tòa án có trụ sở ở La Hay, Hà Lan, căn bản pháp lý để tiến xa hơn về cuộc điều tra đầu tiên bắt đầu vào tháng 1 năm 2015. Chuyển sang tình hình có liên quan đến Việt Nam thì Hoa Kỳ hôm 21 tháng 5 đã nâng cái mức thuế đánh vào thép từ Việt Nam mà Washington nói là xuất xứ từ tàu, và thông báo dựa trên cái không lâu sau khi Mỹ và Bắc Kinh tuyên bố là ngưng chiến tranh thương mại xuất phát từ Việt Nam. Hai nước đe dọa đánh thuế nhiều mặt hàng của nhau. Và theo hãng thông tấn AP, quyết định này cũng cho thấy là căng thẳng vẫn còn cái quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất của trên thế giới. Và hãng Reuters dẫn thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ đưa tin rằng hải quan nước này sẽ thu thuế chống bán phá giá gần như là 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép và những cứ như là cái thép nguội sản xuất ở Việt Nam nhưng mà sử dụng vật liệu từ xuất xứ từ ở bên Trung Cộng. Và thép chống gì chống rỉ đó từ Việt Nam cũng đang đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần như 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Và bộ trên cũng đã tuyên bố là sẽ áp dụng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tương tự đối với thép chống rỉ cũng như là thép cuộn cán nguội từ Việt Nam, vốn từ thép nóng từ Trung Cộng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Mỹ đã đánh thuế nặng thép từ Trung Cộng nhưng mà đưa lậu qua cái ngã của Việt Nam đó quan
hệ. Vâng, đúng như vậy, họ cũng đã sử dụng qua cái ngã Việt Nam để mà xuất cảng thép hoặc là những cái sản phẩm khác qua bên Mỹ, và như vậy đó thì nó cũng làm nhẹ đi về cái phần đóng thuế đối với lại những cái hàng nhập cảng của bên Trung Cộng qua bên Hoa Kỳ. Mấy ngày hôm nay thì người ta có một cái tấm hình chụp một số những cái phụ nữ họ xích chân lại với nhau để mà phản đối về cái việc mà chính quyền ở bên Quảng Nam đã cưỡng chế cái đất đai của họ. Thì những cái tấm hình này đó được lan truyền ở trên mạng internet và người ta cũng cảm thấy rất là khó chịu. Số là bây giờ đó ở bên phía bên những cái khu vực mà miền Trung đó, chẳng hạn là có những nhiều gia đình, nhất là quý bà từ 30 người, từ 35 cho đến 75 tuổi là họ đã xích chân với nhau trong một cái căn nhà để mà phản đối về cái việc mà phía bên ngoài những cái lực lượng an ninh cũng như là công an là họ muốn những cái người này rời đi để mà cưỡng chế tháo bỏ cái nhà của họ. Trong cái thời gian gần đây đó thì người ta thấy là có nhiều căn nhà cũng đã bị tháo bỏ như vậy và cái vùng mà đất đai tranh chấp ở bên thôn Quảng Lăng 2 chẳng hạn như vậy nó đã xảy ra từ nhiều năm qua. Thì khi mà chính quyền họ lấy đất của người dân như vậy đó thì họ có bồi thường, nhưng mà cái giá bồi thường nó rất là rẻ. Chẳng hạn như là theo cái luật đất đai vào năm 2003 thì họ áp dụng cái luật này là họ bồi thường là 1 mét khối cái đất là 720.000 tiền Việt Nam. Nhưng mà thực sự ra là lúc bây giờ cái giá của cái khu đất đó nó phải lên tới 3 triệu đồng cho 1 mét khối. Như vậy là rõ ràng cái số tiền đối với lại cái thời giá và cái số tiền được bồi thường nó chênh lệch nhau quá sức. Thành ra là người dân khi mà họ mất đất như mất nhà như vậy nhưng mà lại cái số tiền bồi thường nó quá ít, họ không có đủ tiền để mà có thể mua cho mình một cái miếng đất khác để mà gia đình có thể xây một cái căn nhà nhỏ cho họ sống trong qua ngày. Cho nên là xảy ra những cái trường hợp như là có nhiều người dân oan, thế rồi thì bây giờ đó lại xảy ra cái trường hợp mà nhiều người đàn bà vì họ quá là oan ức cho nên là đã xích chân lại với nhau ngồi trong căn nhà tọa tạc ngay tại căn nhà của mình để mà chống lại về cái việc mà chính quyền tháo dỡ nhà của họ đi, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề mà gọi rằng là lấy đất của người dân trả thì trả rẻ, bán thì bán mắc là cái vấn đề muôn thuở của chính quyền Cộng sản Việt Nam rồi. Và họ thường đó là dùng những cái lý do khác nhau để mà lấy đất của người dân và sử dụng những cái lực lượng công lực để mà đuổi người dân đi. Và sau đó lấy đất này chia nhỏ ra bán cho các doanh nghiệp với cái giá chênh lệch và từ đó thì họ, các giới chức Việt Nam chia nhau cái số tiền chênh lệch đó. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một phần tin rất là đáng chú ý liên quan đến vụ bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh. Trong đó, từ trước đến giờ chúng ta nhắc nhiều đến một cái giới chức của chính quyền công an của giới chức công an của chính quyền Cộng sản Việt Nam, đó là tướng Đường Minh Hưng. Thì ngày hôm qua, cảnh sát của Đức đã ra lệnh truy nã tướng tình báo của Công an Cộng sản Việt Nam là ông Đường Minh Hưng. Vì ông này đóng một vai trò rất quan trọng, đã chỉ huy trực tiếp vụ bắt cóc ông Thanh trong ngày 23 tháng 7 năm ngoái tại một công viên ở Bá Linh. Tin này được tờ báo Đức tiết lộ trong ngày hôm qua và Trung tướng Đường Minh Hưng có chức vụ chính thức là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, cùng một phái đoàn mật vụ đã đến Bá Linh để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và được ghi nhận qua các hình ảnh tại các khách sạn mà họ đặt chân đến. Vụ này đã được Tòa Thượng Thẩm tại Bá Linh xét xử với một nghi can duy nhất là ông Nguyễn Hải Long, là một người gốc Việt hành nghề chuyển tiền tại tiệp khắc, bị cáo buộc làm tội gián điệp và tiếp tay trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, vốn là một đảng viên cao cấp, bị các giới chức cầm quyền của Cộng sản Việt Nam truy nã. Và theo đó, tờ báo Đức đã chỉ trích chính phủ Slovakia đã lương lẹo khi mà không cung cấp đầy đủ và thành thật về những gì mà họ dính líu trong vụ bắt cóc ông Thanh qua những cái tuyên bố mà chính quyền Đức gọi là mâu thuẫn, trái ngược với nhau. Một chi tiết đặc biệt được tờ báo trên tiết lộ là tướng Đường Minh Hưng đã bị cảnh sát Đức đưa ra lệnh truy nã từ đầu tháng 10 năm ngoái, tức là không lâu sau cái vụ bắt cóc đã xảy ra, và cảnh sát Đức đã truy tìm theo những cái dấu vết của ông tướng công an này qua những ngày mà ông Hưng cùng với nhóm nhân viên của mình có mặt tại Bá Linh và đến đến thủ đô Bá Linh từ thủ đô Bratislava của Slovakia. Và theo những cái lời khai và các cuộc điều tra thì đường đi của chiếc xe do ông Nguyễn Hải Long thuê từ Tiệp Khắc mang sang Bá Linh để mà thực hiện vụ bắt cóc, sau đó đưa qua Bratislava để dẫn tới kết luận là ông Hưng, tức là tướng Đường Minh Hưng, là người cầm đầu cái vụ trực tiếp cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và bây giờ thì đẹp mặt chưa, chính rõ ràng Đức đã kết luận là ông tướng này là một giới chức hàng đầu của tình báo Việt Nam, qua nước người ta sử dụng luật rừng bắt cóc, và bây giờ thử xem Việt Nam giải thích như thế nào về vụ này đó cô Thu Nga. Đẹp mặt quá.
Quá đẹp mặt luôn, nhưng mà họ làm cái gì thì họ cũng nói làm đúng quy trình, làm đúng quy hoạch rồi. Và khi mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì chúng tôi lúc đó cũng đang ở bên Đức, thành ra cái tin này là một cái tin rất là nóng, mà bây giờ cũng tới cái kéo dài, nhưng mà họ chối lui gì thì nó cũng lộ cái luật rừng của họ mà thôi. Đến đây thì con cá nó cũng đã muốn thở không khí tự do rồi. Cho nên chúng tôi xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc mọi người một buổi sáng an lành và một ngày làm việc thành công. Xin hẹn tất cả quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Công Nguyên, chị Thu Nga.